Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ 30 tại phòng vi âm giờ Texas. Mời quý vị cùng đến với lại chương trình Tiết kiệm điện cùng với Hưng Nguyễn. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến Hưng trên đường dây.
Dạ, chào chị Như Tuyền cũng như xin chào quý vị khán thính giả nghe đài.
Hôm nay Hưng khỏe không?
Em thì cũng bình thường, nhưng mà cái vấn đề allergy nó cứ tới lui hoài à.
Như vậy là thân thể mình bị bệnh chứ không phải là căn nhà của mình bị bệnh như là Hưng vẫn thường hay nhắc phải không?
Dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa Như Tuyền cũng muốn giới thiệu lại cùng quý thính giả về Hưng Nguyễn một tí xíu. Hưng Nguyễn đã học ra trường 4 năm về ngành Biomedical Engineer và đi làm được 2 năm. Sau đó thì Hưng Nguyễn lấy bằng cao học trong ngành giáo dục. Và Hưng đi học đi dạy học được 7 năm, rồi sau đó về làm cho ngành năng lượng được gần 10 năm và bây giờ thì viết sách. Và trong tất cả những cái kiến thức cũng như là sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của Hưng trong ngần ấy năm cộng với cái khoảng thời gian chắc là cũng phải có khả năng về đam mê những cái điều này từ hồi bé, cho nên Hưng tâm huyết đã viết ra cuốn sách có tựa đề là Your Home Is Sick, tạm dịch thôi nha, là căn nhà của bạn bị bệnh. Thì Hưng đã đến với quý thính giả không ngoài mục đích là muốn giới thiệu về những cái kinh nghiệm, những cái điều mà Hưng đã viết ở trong cuốn sách này để chia sẻ đến quý vị. Cũng hầu mong là quý vị có được thêm những cái hiểu biết cũng như kinh nghiệm về cái việc xây nhà hoặc là chăm sóc nhà của mình. Và từng chapter Hưng đã giới thiệu đến quý vị trong những chương trình trước qua chapter 1, chapter 2, chapter 3. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua chương 4 của chương trình hội thoại ngày hôm nay. Hưng ơi, trong những chương vừa rồi đó thì mình cũng đã lần lượt đi qua về quạt thông gió nè, rồi những cái thiết bị gia dụng điện ở trong nhà, rồi những cách tiết kiệm điện. Bây giờ thì cái chương này thì có những cái điều mới mẻ hơn những chương khác, mỗi chương là một bài học mới phải không?
Dạ đúng rồi chị. Trước tiên hỏi thăm sức khỏe chị Như Tuyền, nãy chưa có dịp hỏi. Dạ, chị khỏe không?
Chị cũng giống y chang Hưng vậy đó, cũng dị ứng với lại thời tiết bất thường.
Khủng hoảng tinh thần chị ơi. Dạ vâng, thì để lại trở lại cái những cái chương mà mình đã đề cập trước đây. Chương thứ nhất nó gọi là insulation, cái là cách nhiệt và cách dạ vâng, cách lạnh và cách nhiệt. Thứ hai là ventilation, nghĩa là làm sao để thông gió. Chương thứ ba đó là về những cái gia dụng trong nhà. Vâng. Và chương thứ tư chúng ta sẽ đề cập vấn đề là những chỗ nào có thể là thất thoát về cái vấn đề mà năng lượng trong căn nhà của ta ngoài những cái chương trên. Thì chương thứ tư mình sẽ đề cập về vấn đề sàn nhà nè, cửa sổ cũng như là cái skylight. Tiếng Việt mình cái skylight là cái gì em không biết. Chị Tuyền biết không?
Ở đây chị cũng thật tình không có hiểu là ý Hưng muốn nói chính xác cái từ này là cái gì.
Big skylight là giống như là cái như kiến trên mái nhà vậy đó. Giống như cái mái nhà mình có một cái kiến mà ánh sáng mặt trời có thể xuyên thấu qua.
Tuyền hiểu rồi. Cái này thì thường Tuyền lại hay thấy là ở Việt Nam thì hay có những cái căn nhà mà nó có những cái tôn sáng. Còn ở bên Mỹ đó thì những cái tôn sáng để những cái kiến nó có thể, mặt trời có thể chiếu qua đó để đem ánh sáng vào trong nhà, phải không? Thì Tuyền lại ít thấy ở những cái ngôi nhà ở vùng Texas này, có phải như vậy không Hưng?
Ồ không, rất là nhiều đó chị, ngược lại rất là nhiều. Nếu mà mình để ý, là có điều là mình không để ý đó, thì mình không thấy thôi. Nhưng mà nếu mà chị thấy những cái khu mà người ta xây những cái khu nhà mới hiện tại bây giờ đó, hầu hết là nhà mới người ta rất là thích bỏ những cái skylight trên mái nhà.
Ồ, thì ra là vậy. Chắc mình ở nhà, mình ở nhà cũ quá, nhỏ quá nên mình không biết.
Đúng, tùy khu gì dạ, tùy khu chứ không phải là nhà mới, nhà cũ. Nhưng mà đa phần những nhà mới hiện tại bây giờ họ đều thích gắn những cái đó.
Như thế thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nghe Hưng chia sẻ về những cái vấn đề về sàn nhà nè, cửa sổ, cửa ra vào và skylight. Bây giờ thì nói về sàn nhà thì có những loại sàn nhà nào Hưng?
Dạ, theo như chúng ta biết đó, là ít nhất là có 4 loại. Chung là cái loại nhất là loại nhựa, loại thứ hai là gạch, thứ ba là thảm và thứ tư là gỗ.
Như vậy sàn nhà nó cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong vấn đề tiết kiệm điện hả Hưng? Tiết kiệm năng lượng hả?
Nói chung là cái vấn đề này là nó sẽ quan trọng hơn nếu mình ở những cái vùng miền Bắc. Nhưng bây giờ mình tập trung về ở Texas á, thì nó cũng không quan trọng lắm. Lý do tại sao miền Bắc là bởi vì ở miền Bắc á, là căn nhà họ xây á, là nó có cái basement, nghĩa là cái tầng hầm ở dưới á. Còn ở nhà Texas mình á, thì không có tầng hầm, cho nên cũng không có sợ lắm. Bởi vì ở những cái vùng Bắc á, là những cái tầng hầm, những cái nhà nào mà không có finish, có nghĩa là không có làm cái hầm là một cái phòng luôn á, thì nó sẽ có cái sự ẩm ướt trong đó, và khi mà ẩm ướt hoặc là mùa đông hơi lạnh á, thì nó có thể từ cái hơi lạnh đó, nó chạy lên nhà mình, hoặc là trong mùa hè nó hơi nóng nó có thể lên nhà mình. Thì đó là cho những cái vùng mà vùng lạnh thì nó make sense hơn. Nhưng mình cũng vẫn phải đề cập một chút xíu về cái vấn đề loại sàn nào mình nên xài ở Texas. Đại khái là như vậy. Nhưng mà Texas mình không lo lắm, là bởi vì mình không có cái basement.
Từng thấy ở Texas này đó thì cái vấn đề người ta lo ngại về cái thảm, cái sàn nhà mà bằng thảm đó là về vấn đề dị ứng. Vì ở đây nổi tiếng là hoa dại đẹp phải không, mùa bluebonnet, nhưng mà nó lại hay bị dị ứng. Thành ra là có nhiều người á, họ hay làm sàn nhà bằng bằng gạch hoặc là bằng gỗ để tránh cái sự dị ứng này. Tuy nhiên thì gạch và gỗ hay là nhựa hay thảm nó cũng quyết định một cái phần túi tiền ở trong cái sự quyết định của người chủ căn nhà, phải không Hưng?
Dạ đúng rồi, thì mỗi người có một cái kinh tế khác nhau, bởi vì mỗi loại sàn nó có một cái giá khác nhau. Thì kinh tế là điều thứ nhất, thứ hai là cái vẻ đẹp nữa, điều thứ ba là đương nhiên về vấn đề vệ sinh. Đó, nó có nhiều cái vấn đề mà cho mỗi người chúng ta để mà chúng ta quyết định là cái sàn của mình muốn làm loại nào, thì nó tùy theo cái preference của cái mỗi người. Thì ở đây em chỉ nói về vấn đề mà tiết kiệm năng lượng thôi, chứ mình không nói đi sâu xa thêm những cái vấn đề khác. Thì sàn nhà đó nó được liệt kê theo cái tỷ số R của mình, đây là nó gọi là resistant to heat, nghĩa là làm sao để nó chống lại cái sức nóng, cái độ nóng, nghĩa là dưới nó không xâm nhập lên hoặc là trên nó không mất thất thoát xuống đó. Thì loại sàn mà có tỷ lệ số R thấp nhất đó, là nhựa và gạch đó, thì cái đó là nó như là hai cái loại đó thì nó không có cái resistance gì cả đó. Rồi thảm á, thì nó lại có cái resistance cao nhất trong bốn loại. Gỗ thì nó thảm thì khoảng cỡ R3 số 3, còn gỗ thì khoảng cỡ 1-1.5 đó. Thì cái đó là cái lý do mà tại sao mình chú trọng về vấn đề sàn là như vậy. Đôi khi chị thấy không, đâu có ai đặt nếu mà muốn mà cho nó ứng dụng tốt nhất á, là mình không có nên đặt những cái ví dụ như là ở cái living room của mình á, mình không có nên đặt gạch ở đó, tại vì gạch ở đó nó sẽ không có cái resistance heat, mà ngay cái living room là thường là cái nơi mà mình sinh hoạt nhiều nhất đó, thì cái chỗ đó thì thường mình làm gì cho nó ấm cúng tí xíu, đa phần người ta dùng gỗ thì nó cũng khá hơn, hoặc là thảm thì nó là tốt nhất. Nhưng mà thảm thì như chị nói, nó sẽ bị cái vấn đề cái allergy nhiều. Lý do là bởi vì nó trap, nó giữ lại bụi bặm rất là nhiều trong đó. Đó.
Yeah. Như thế thì nếu mà gỗ thì nó sẽ giảm được là một nửa cái sự lạnh, phải không?
Dạ.
Bởi vậy cho nên là Tuyền thấy mấy cái nhà mà làm bằng gạch đó, thì vào cái phòng đấy thì nó sẽ lạnh hơn, những cái phòng mà để thảm thì nó sẽ ấm hơn, nhưng mà được cái này thì nó lại mất cái kia.
Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thói đời là vậy chị ơi, chị được cái này mất cái kia, không như không hoàn hảo bao giờ cả.
Bây giờ thì mình sẽ còn nói đến những cái loại floor đó, thì mình Hưng sẽ rành hơn, Hưng sẽ giới thiệu cho mọi người cũng như là chị Tuyền hiểu về những cái chức năng của mỗi cái loại floor như thế nào Hưng?
Dạ thì bây giờ mình nói chỉ tập trung vào bốn loại thôi. Thì nhựa đó thì nó rất là dễ gắn, dễ làm cho cái người thợ, hoặc là mình tự làm, muốn tự làm thì mình cũng rất là dễ làm, và nó cũng rất là dễ lau chùi, và cái giá thành của nó thì cũng lại rẻ nữa. nhưng ngược lại á thì nó lại không có bền bằng những cái loại khác. Còn gạch á thì nó cũng rẻ na ná giống như nhựa vậy đó, nhưng mà nó rẻ hơn thảm thôi, xin lỗi. Và gỗ nó không có rẻ bằng nhựa đâu, nhưng mà nó lại rất là dễ lau chùi cũng như là bền nữa. Nhưng mà khi mà mình những người mà làm lát gạch đó thì nó cực hơn là cái vấn đề mà nhựa đó. Rồi còn cái thảm á thì nó cũng mắc chứ không có rẻ đâu. Lau chùi thì rất là khó khăn đó, tại vì mỗi lần mà giặt thảm hay là gì đó nó rất là phiền. Nhưng khi mà gánh thảm lên, cái người thợ gánh thảm lên thì không có phải là dễ đó, nhất là những cái corner này nọ đó thì rất là cũng phải làm rất là phiền hơn là cái vấn đề gạch với nhựa. Nhưng mà nó lại bền hơn nhựa rất là nhiều. Dạ. Còn cuối cùng là gỗ thì cái giá thành của gỗ nó cũng không có rẻ, nó cũng mắc mắc. Và cái công mà làm thì nó cũng hơi cực xíu, nhưng mà nó lại bền và nó lại dễ lau chùi cho mình. Dạ.
Cảm ơn Hưng rất là nhiều. Thế thì mình bây giờ mình nói về cửa ra vào đi ha.
Dạ.
Với những cái cửa lớn và cửa sổ đó thì mình làm gì để mà mình có thể tiết kiệm năng lượng? Từng thấy cửa thì có nhà họ sẽ để hai cái lớp cửa, cửa giống như double door đó, một cái cửa bên ngoài, cửa bên trong. Nhà thì cái cửa thì bằng cái loại kiến nó cũng mỏng mảnh, nhà thì cửa cái độ kiến nó dày hơn, thì cái ảnh hưởng của những cái này nó đối với vấn đề tiết kiệm điện như thế nào, tiết kiệm năng lượng như thế nào hơn?
Dạ, như chị thấy mà double door nó gọi là double hung window đó, thì cái đó là nó cũng trước đây rồi đó. Nó rất là popular trước những cái năm mà chiến tranh của Mỹ rồi nè. Thì cái double hung window á là cái bay nó có thể fly up hoặc là open đó, cái dưới á, cái phần phía dưới á, tại vì nó có hai, một cửa sổ nó chia làm hai phần, phần trên phần dưới đó. Thì cái loại đó là nó giúp cho mình có thể làm cho cái không khí nó flow từ trong nhà và ngoài ngoài cửa sổ đó. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có thể làm gì với những cái loại window như vậy? Thì nó có nhiều loại window như nói, nó double hung nè, rồi casement window thì là nó thường là nó có một cái điểm điểm tựa để mà nó open ra đó, nó gọi là pivot window đó. Rồi nó gọi là thứ ba, nó có loại window thứ ba là picture window đó. Là cái picture window thì nó lớn hơn hai cái loại kia bình thường đó. Thì tất cả mọi window thì em recommend là làm sao để mà mình chọn cái loại window mà nó có cái nó gọi là low emission coating. Thì low emission coating nghĩa là gì? Nó giống như là sàn gỗ thì nó dựa vào cái tỷ số R, còn window á thì nó lại dựa vào cái tỷ số E là emission đó. Thì nếu mà cái cửa sổ này mà có low emission coating thì nó sẽ giúp cho chúng ta phản lại cái sức nóng của ánh sáng mặt trời vào mùa hè, cũng như là nó giữ lại cái nhiệt độ ấm trong nhà của mình vào mùa đông đó. Thì đó là cái điều thứ nhất mình nên để ý khi mà chúng ta mua những cái loại window, cửa sổ. Còn mà chúng ta có thể gắn thêm cái cửa sổ nó gọi là storm window. Tại vì cái storm window á thì thường nó gắn ở ngoài cái cửa sổ chúng ta. Chúng ta có cửa sổ rồi, gắn thêm cái storm window nó gắn ở ngoài nữa. Thì nó sẽ giúp giảm đi cái sự thất thoát không khí nóng lạnh trong và ngoài, cái sự khác biệt giữa không khí trong và ngoài của chúng ta. Rồi chúng ta có thể là làm cho tất cả các cửa, những cửa lớn hay là cửa sổ vậy, làm sao cho kín lại, nó gọi là caulking với cả sealing, window sealing với cả window caulking. Thì chính phủ hiện tại ở đây á, nhất là những local ở Texas mình á, thì có những cái nhóm người chuyên đi làm những cái seal những cái window như vậy, làm kín lại như vậy mà mình không cần phải trả tiền nhá. Tại vì chính phủ giúp cho những cái nhà nào á mà muốn làm cho nhà mình kín hơn, tiết kiệm năng lượng tốt hơn, đó thì họ có những cái nhóm người chuyên môn đi làm những cái vấn đề đó mà mình là không phải tốn đồng xu nào hết. Đó thì nếu mà ai muốn biết thì cứ liên lạc với Hưng. Rồi ngoài ra mình còn gắn thêm những cái window screen, solar screen, gọi là solar screen, có nghĩa là cái giống như cái lưới vậy đó. Thông thường cái lưới bình thường của mình á là để ngăn chặn bụi bặm hay là những cái con bớt, những con bọ gì đó. Nhưng mà cái solar screen á, ngoài cái chức năng đó, nó còn reflect, có nghĩa là nó phản ánh sáng sức nóng lại của mặt trời nữa, nhất là những cái cửa sổ hoặc là cửa mà nó hướng về phía ánh sáng mặt trời đó, thì mình có thể dùng những cái window screen, solar window screen như vậy để mà mình giúp cho cái sức nóng của mặt trời nó không có vô trong căn nhà mình, nhất là mùa hè này. Thì mùa hè cái AC, cái máy lạnh nó chạy rất là cực, thì nếu mà những cái sức nóng của ánh sáng mặt trời mà nó vô nhà mình nhiều thì đương nhiên cái không khí lạnh trong nhà mình nó phải chạy nhiều hơn để nó làm cho cái nhà mình nó lạnh theo cái nhiệt độ mà mình mong muốn đó. Thì ngoài ra cái solar screen mình có thể dùng, mình còn có thể dùng những cái blind trắng để mà mình, những cái màn á, nó gọi là tấm màn á, thì mình có thể cho nó phản ánh sáng ra sức nắng của ánh sáng mặt trời nữa, hoặc là mình dùng tấm màn che. Có những cái tấm màn che rất là đẹp, nếu mà chị vô những cái khách sạn hay là những cái nơi mà sang trọng thì họ làm những cái tấm màn che nó rất là nhìn rất là sang. Thì đó, thì những cái tấm màn che nó có nhiều loại, nó sức độ dày nó cũng khác nhau nữa, thì mình có thể dùng những cái tìm hiểu thêm về cái tấm màn che để mình có thể giúp cho cái sức nóng của mặt trời nó không có thâm nhập vô, cũng như là cái độ ấm của nhà mình nó không có thất thoát ra ngoài đó. Còn rất nhiều nhà chị cũng không biết là chị thấy họ có cái cửa của cái patio, thì đằng sau nhà họ xây thêm patio, thì họ thường là làm những cái sliding door hoặc là những cái swing door cửa cho cái patio. Thì em nên recommend đó là mọi người nên dùng mua cái loại swing door thay vì cái loại sliding door. Sliding là cái loại mà cứ kéo ra kéo vô đó, còn cái loại swing door là mình có thể mở ra đóng vô giống như cái cửa lớn nhà mình vậy đó. Thì cái loại swing door đó thì nó kín hơn là cái loại sliding door nhé. Thì đó là những cái recommend của em.
Cảm ơn Hưng. Còn nói về skylight trên mái nhà thì mình nên gắn ở vị trí nào và điều gì cần lưu ý Hưng?
Dạ, chị lặp lại câu hỏi giúp em.
Cái phần mà hồi nãy Hưng có nói về cái skylight trên mái nhà đó, thì mình nên gắn ở vị trí nào và điều gì mình cần lưu ý khi mà mình sử dụng này?
Dạ, cái kiếng trên mái nhà đó, cái skylight á, nó có nhiều cái mặt lợi và mặt cũng không có lợi lắm. Cái điều mà lợi của nó, mặt tốt của nó đó, đó là những ánh sáng mặt trời đó, nó lọt vào căn nhà của chúng ta và chúng ta hấp thụ ánh sáng mặt trời thì nó sẽ giúp cho sức khỏe chúng ta tốt hơn. Có thể là bởi vì em nhà em chưa có skylight cho nên không muốn khỏe bằng người khác.
Các
mai này phải gắn cái skylight vô. Ngoài ra cái căn phòng của mình đó, nó cũng thấy sáng hơn và lớn hơn nữa. Đó. Rồi ban đêm thì mình có thể nhìn thấy bầu trời rất là romantic. Dạ, từ trong nhà chứ không cần phải ra ngoài. Đôi khi có những ngày mà lạnh hay là nóng bức á, thì mình vẫn có thể nhìn thấy bầu trời rất là đẹp. Rồi mình cảm thấy thoải mái với cả happy hơn đó khi mình có cái skylight. Rồi nó cũng có thể khi mà mình có cái skylight thì mình không cần phải mở đèn nhiều. Thì chính vì vậy mà mình nó sẽ giảm bớt cái số tiền điện mình tiêu thụ ở đó. Đó là những cái mặt mà tốt của nó. Còn những cái mặt chưa tốt của nó đó là nếu mà chúng ta gắn cái skylight mà không đúng hướng á, có nghĩa là cái skylight á, mà gắn hướng bắc á, là tốt nhất. Thì nếu mà chúng ta gắn sai hướng á, thì nó quá nhiều ánh sáng nó vô. Và khi mà quá nhiều ánh sáng như vậy đó, sức nóng nó cũng cao lên và nó sẽ làm cho cái nhiệt độ trong nhà nó tăng lên rất là nhiều. Thì ngược lại, nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Nếu chúng ta gắn đúng hướng thì chúng ta có thể giảm tiền bill điện, bởi vì không cần phải xài điện nhiều, xài bóng đèn nhiều đó. Nhưng nếu chúng ta gắn sai hướng thì chúng ta có thể cái tiền điện nó có thể tăng lên thêm nữa đó. Rồi nếu mà cái skylight mà làm không kín á, những cái người thợ mà làm không kín á, thì nó có thể bị thất thoát nữa
nó thất thoát cái hơi nóng lạnh ở bên ngoài. Tại vì skylight nó cũng giống như cái cửa vậy thôi, cửa nhưng mà nó làm trên mái nhà đó, thay vì cửa sổ hay là cửa lớn á, thì nó làm bên hông nhà, nhưng mà skylight làm trên mái nhà thôi. Rồi cái skylight bởi vì nó trên mái nhà cho nên tất cả mọi hơi ẩm ướt thì nó bay lên, nó sẽ tụ trên đó. Nếu mà có vấn đề ẩm ướt, nó tạo ra, nó có thể sẽ tạo ra cái leak, mà cái leak thì giống như trên mái nhà nó đang leak đó, thì nó sẽ rất là mình chúng ta sẽ gặp vấn đề rất là lớn chứ không phải vấn đề nhỏ. Dạ, thì nên là thứ nhất skylight nên gắn ở hướng bắc, và dùng cái loại kính mà nó có cái low emission coating để mà nó có thể phản ngược lại cái sức nóng của ánh sáng. Rồi khi mà những cái công ty mà gắn skylight đó thì nên chúng ta nên có cái sự bảo hành trong đó, bởi vì khi mà bảo hành như vậy và mà chúng ta gặp những cái vấn đề ví dụ ẩm ướt hay là dột hay là leak đó, thì chúng ta cũng có cái sự bảo hành trong đó để mà chúng ta không phải lo lắng, thoải mái tinh thần chút xíu. Dạ.
Như vậy thì khi mà mình gắn cái skylight này nè, nó còn phụ thuộc vào cái căn nhà của mình, rồi cái phòng mình nó nằm ở chỗ nào mà mình cần gắn, thì nó theo cái quy tắc mà mặt trời mọc và lặn đó phải không? Thì cái khi mà ánh sáng mặt trời khi mà nó mọc thì nó sẽ dịu mát hơn, và cái khi mà giờ trưa hoặc là cái giờ mà nhà nào mà ở hướng mặt trời lặn mình chiếu vào đó thì nó sẽ rất là nóng vì nhiệt độ nó cao nhất ở cái khoảng thời điểm đó, nếu mà vào mùa hè phòng hơn.
Dạ, dạ, tại vì mặt trời á, thì nói chung ở Texas mình á thì luôn luôn có ánh sáng, thì mùa hè rất là nóng, thì mặt trời là từ east sang west, mọc từ east sang west, mà 12 giờ trưa ngay phía sau á, là hướng nam á, nó rất là nóng đó. Thì đừng nên gắn cái skylight ở hướng nam, tránh hướng đông và tây, nên gắn hướng bắc đó. Thì cái đó là cái mà em recommend. Chỉ nhà mình xem cái vị trí cái mái của mình ở hướng bắc là hướng nào thì mình nên gắn cái hướng bắc thì nó tốt nhất. Yeah.
Vâng, cảm ơn Hưng rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta nhìn lại cũng còn không còn giờ nhiều cho chương trình nữa. Và thưa quý thính giả, chương trình Tiết Kiệm Điện cùng với Hưng Nguyễn sẽ đến cùng quý thính giả 2 tuần một lần. Tức là kể từ hôm nay phải không, thì mình sẽ gặp nhau vào 2 tuần tới, cũng vào giờ này trên làn sóng 1600 AM. Mời quý thính giả đón nghe. Và nếu như mà quý vị muốn hiểu thêm về cái cuốn sách này của Hưng đó, thì có thể vào trang web nào của Hưng đây, Tường quên mất tiêu rồi.
Dạ, cảm ơn chị cũng như quý vị khán thính giả nghe đài. Tất cả mọi người có thể vào trang web yourhomeissick.com, căn nhà của bạn bị bịch.com, yeah, yourhomeissick.com, và chúng ta có thể subscribe hoặc là gửi email cho Hưng để mà Hưng có thể hướng dẫn quý vị thêm những vấn đề mà quý vị muốn thắc mắc trong những cái chương mà Hưng viết trong cuốn sách. Và đặc biệt nha, cho những người quý vị khán thính giả nào mà nghe đài, 10 người đầu tiên mà gửi information và có cái email là khán thính giả nghe đài của Sài Gòn Radio á, thì Hưng sẽ tặng sách của Hưng miễn phí cho 10 quý vị khán thính giả nghe đài đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Hưng rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn thời gian của Hưng nha.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý khán thính giả.